Hôm nay thầy giảng về tu hành của người cư sĩ. Người cư sĩ tu hành như thế nào? Những khó khăn nào khi tu hành? Những gì cần phải lưu ý khi chúng ta là người cư sĩ tu tập? Những cái điều này rất quan trọng bởi chúng ta là cư sĩ. Qua một số năm dạy thiền, thầy nhận thấy là dạy thiền và dạy đạo cho người cư sĩ rất là khó. Rất là khó, tỷ lệ thành công cũng rất là ít và phải đầu tư quá nhiều tâm sức và thời gian, kết quả thu được thì rất là hạn chế. Chính vì thế để mình hiểu tại sao mà Chư Tăng Sri Lanka hoặc là Chư Tăng ngày xưa là không dạy thiền cho cư sĩ, hoàn toàn là có lý do của nó. Tại sao mà khi có thiền này xảy ra một số quy định mà mọi người cho rằng là hơi khắt khe, không thế không được. Chúng ta quanh năm chúng ta sống ở ngoài đời, thâm nhiễm đôi suy nghĩ của ngoài đời rồi. Đến đây chỉ có mấy ngày ngắn ngủ, thế nhưng mà chúng ta còn không tuân theo những cái quy định mà tối thiểu để chúng ta hạn chế những cái khó khăn của người cư sĩ khi tu tập thì làm sao mà chúng ta tu được? Khi đến đây tu thiền, chúng ta thu điện thoại, cảm giác khi chúng ta không có điện thoại thì cảm khi có điện thoại nó khác nhau, rất là khác. Mặc dù có khi cái điện thoại đó mình không sợ với đâu, nhưng mà cảm giác luôn luôn có một cái bên cạnh, thỉnh thoảng theo thói quen phải thò tay vào túi sờ một cái, nó rất là khác khi mà cảm giác là điện thoại bị tịch thu hoàn toàn. Cảm giác rất là khác, nó cảm giác nó cắt hẳn khỏi mọi phiền não. Điện thoại nó giống như một thứ nhắc nhở mình từ trong vô thức, mình biết có cái điện thoại bên cạnh, tức là từ trong vô thức nó vẫn có mối liên hệ với những thứ liên quan đến cái điện thoại và những việc ngoài đời và đủ loại phiền não. Và trong tâm mình vẫn cứ có một cái cắt cánh trong lòng, còn xem mình nhớ đâu có ai nhắn tin, nhớ đâu có việc gì không, có ai gọi hay không. Còn khi bị thu điện thoại là cắt hẳn, nhắn tin không được, gọi không được, cái gì cũng được cả. Tự nhiên là tất cả những cái lo lắng, những cái bận tâm đó nó rơi khỏi đầu chúng ta, chúng ta thấy chúng ta hành thiền nó khác hẳn ngay lập tức. Đến đây do quy định mà chúng ta được giải thoát khỏi hai thứ đè nặng trong tâm chúng ta, thực chất đó là tiền và điện thoại. Rất ít khi chúng ta sống thiếu được hai thứ, bất cứ khi nào mà không có một trong hai thứ đó chúng ta cảm thấy bất an ngay lập tức, thậm chí trầm cảm ngay lập tức. Và ở đây là một nơi rất là hiếm hoi để chúng ta không cần hai thứ đó và không có hai thứ đó ở bên mình. Trong một thời gian rất là hiếm hoi, ở một nơi rất là hiếm hoi, chúng ta được như thế mà chúng ta không cảm thấy bất an. Hai thứ chi phối đó của chúng ta rất là nhiều. Tại sao phải có quy định? Để những khóa thiền phải có quy định, bởi vì chúng ta xác định chúng ta đến tham dự khóa thiền tích cực là chúng ta sống như cuộc sống của người xuất gia. Chúng ta thọ bát quan trai giới là để sống cuộc sống của người xuất gia. Mọi người không hiểu về bát quan trai giới. Rất nhiều người có nói với thầy họ thọ bát quan trai giới mấy ngày một tháng đó, thế nhưng mà họ thọ, họ không ăn chiều nhưng họ vẫn đi làm, vẫn đi làm bình thường. Đấy không phải là bát quan trai giới. Buổi sáng đọc tám giới đó, xong rồi bỏ hết trang sức đi, không to son tập tấn gì, tối không ăn. Họ nghĩ đấy là thọ bát quan trai giới, không phải. Ban ngày vẫn đi làm bình thường, vẫn chẳng khác ngày thường, đấy không phải thọ bát quan trai giới. Ý nghĩa của bát quan trai giới là gì? Khi xưa Đức Phật thấy người cư sĩ tu tập quá khó khăn, có quá nhiều lực đời, mà nói thật, lực đời của cư sĩ dưới thời Đức Phật chỉ bằng một phần nghìn lực đời của cư sĩ ngày nay thôi nhé. Đức Phật mới thấy rằng người cư sĩ như thế thì họ tu tập không được. Đức Phật nói rằng người cư sĩ nên dành mấy ngày một tháng, được thì mỗi một tháng là 8 ngày. Có người nào mà bận rộn quá thì mặc cả trong 4 ngày, thậm chí 2 ngày. Thì 8 ngày đó là người cư sĩ đến chùa, sống như một người xuất gia. Tức là ngày đó là ngày xuất gia và ngày đó gọi là ngày thọ bát quan trai giới. Giữ 8 giới giống như người xuất gia. Người xuất gia không thọ hưởng vui lạc, không để tâm mình rộn ràng bởi những thú vui của thế gian, không thọ hưởng những thứ cao hoa để cho tâm mình nó bị rộn ràng, và không ăn chiều giống như các vị sư. và sống ở trong chùa suốt cả ngày đó, và thực hành pháp suốt cả ngày đó. Tức là ngày đó y hệt như là một kỹ sư, y hệt như một người xuất gia. Thế mới là ý nghĩa của thọ bác quan trai giới. Chứ ngày thọ bác quan trai giới mà chúng ta vẫn làm việc đời, chúng ta vẫn ở nhà, chúng ta vẫn y hệt như thế, đấy không phải thọ bác quan trai giới. Đó là giới cấm thủ. Chúng ta chấp vào mấy cái giới đó và nghĩ rằng thế là tu. Đó là giới cấm thủ, chứ không phải là thọ bác quan trai giới. Nếu mà tính chính xác ra, chỉ khi nào mình có thể như thế này, chúng ta mới thực sự là thọ bác quan trai giới, mới thực sự là ý nghĩa của bác quan trai giới. Bởi vì có quá nhiều thứ, thế nên là phải cắt giảm đi, cắt bớt những liên hệ của thế gian đi, thì chúng ta cũng không thu thập được như một người xuất gia. Đức Phật dạy cư sĩ ngày xưa là như thế. Bởi vì Đức Phật biết rằng ấy, đúng là cuộc sống người đời một người cư sĩ cực kỳ khó thực hành pháp. Do vậy một tháng như Đức Phật nói thành 8 ngày, nhưng mà nói thật cả năm mà mình chưa chắc chúng ta đã thành được 8 ngày, chứ đừng nói một tháng. Thế mới thấy rằng cư sĩ ở thời nay tu khó như thế nào. Ngày xưa dưới thời Đức Phật cuộc sống cực kỳ đơn giản và lạc hậu, không có chữ viết, tất nhiên là không đài báo tivi điện thoại rồi, những thứ đó mà xuất hiện thời đó người ta cho là thần thông, hoàn toàn không có những thứ đó. Một cuộc sống rất là tĩnh tại, đơn giản, tâm người ta cực kỳ đơn giản, thậm chí là chưa bao giờ ra khỏi cái làng mình ở nữa. Quanh những quần này cũng được, tâm người ta cực kỳ thanh tịnh và đơn giản. Mà ngay cả những khi đó người ta vẫn phải dành những ngày bác quan trai giới, nó hoàn toàn cắt đứt toàn bộ mọi thứ, lên chùa và tu tập. Như vậy thì mới mong là đạt được tiến bộ gì đó trên con đường tu tập. Bây giờ ở một số nơi vẫn còn giữ cái truyền thống đó. Ở bên Sri Lanka chẳng hạn, là ngày rằm cả nước được nghỉ, giống như ngày lễ, ngày rằm là cả nước được nghỉ. Và ngày đó là người ta lên chùa đông lắm, lên chùa từ sáng sớm, ở chùa suốt cả ngày, họ bác quan trai giới, hành thiền, nghe pháp suốt cả ngày cho đến tận đêm, tối mịt mình về nhà ngủ. Đấy, một ngày họ bác quan trai giới, đấy là họ bác quan trai giới. Người cư sĩ trước hết là một số cái đặc điểm về cuộc sống của người cư sĩ, mà tại sao những cái điều đó nó làm ảnh hưởng đến sự tu tập rất lớn. Chúng ta phải hiểu được cái sự ảnh hưởng của nó, cái sự tác hại của nó, thì chúng ta mới biết được mình cần phải tu cái gì, mình cần phải giữ như thế nào. Người cư sĩ quá bận rộn, mà mức độ bận rộn ngày càng tăng, lúc nào cũng có việc phải lo phải nghĩ, lúc nào cũng có trách nhiệm, cũng có công việc phải làm, và cái đó chiếm phần lớn đầu óc của họ. Như vậy thì sao mà mong có thể tiến bộ trong đường lối thiền tâm minh được? Chúng ta dành bao nhiêu phần trăm thời gian, bao nhiêu phần trăm tâm sức của mình cho việc tu tập, điều đó sẽ quyết định chúng ta sẽ tiến được bao nhiêu trên con đường tu tập thôi. Một ngày mấy khi chúng ta nhớ được 24 giờ một ngày, đầu óc chúng ta thường xuyên nghĩ đến những chuyện khác, chuyện tiền bạc, chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện quan hệ, chuyện vui chơi, đủ thứ chuyện. Hoài là một ngày ta dành được mấy giây, mấy phút để nghĩ đến việc tu tập, rất là ít. Mà không những thế, thỉnh thoảng chúng ta dành được mấy ngày, chúng ta mang một đống việc ở ngoài đời trong đầu chúng ta vào đây, chỉ còn mang theo cả một đống phiền não bằng cái điện thoại nữa, rớt ra còn thấy tiếc. Như vậy là người cư sĩ quá bận rộn, quá nhiều công việc, quá nhiều trách nhiệm, và những thứ đó chi phối cuộc đời và đầu óc của họ quá nhiều. Do vậy đó là một trong những cái chướng ngại lớn nhất của người cư sĩ khi tu tập. Cái sự bận rộn của chúng ta so với người cư sĩ như thể Đức Phật phải gấp hàng ngàn hàng vạn lần, và sự chi phối của cái cuộc sống của đời đó đối với chúng ta cũng gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Không nói đâu xa, ngay ở thành phố nông thôn thôi, mình thấy người nông thôn người ta sống đơn giản hơn, thất phát hơn rất là nhiều, và họ nhàn hơn chúng ta rất nhiều, họ có nhiều thời gian cho bản thân họ rất là nhiều. Chúng ta hầu như không có thời gian cho bản thân. Là do bởi cuộc sống như thế nên người cư sĩ có nhiều thói quen đi ngược lại, là không thuận pháp. Rất nhiều thói quen cuộc sống không thuận pháp. Những thói quen đó là gì? Nhiều lắm. Những thói quen mà cho là bình thường, thậm chí là cần thiết để sống một cuộc sống ngoài đời. Chẳng hạn như thói quen nói dối. Thầy thấy hầu hết mọi người đều nói dối. Chúng ta được dạy nói dối từ khi còn bé tí, và để tồn tại được chúng ta phải nói dối, để bảo vệ mình đối với chúng ta phải nói dối. Ngay từ khi còn bé tí là trẻ con đã phải học được cách đấy rồi, để bảo vệ mình khỏi bố mẹ mắng mà nó phải nói dối. Và ngay bản thân chúng ta cũng đang dạy con chúng ta theo chiều hướng đó. Và đôi khi chúng nó buộc phải nói dối để mình không mắng nó. Thói quen dạy nuôi, thói quen hưởng thụ. Sống là phải hưởng thụ một cái gì đó. Một cái điều cực kỳ quan trọng, cách nhìn. Cách nhìn sống để hưởng thụ nó khác hoàn toàn với cách nhìn sống để sử dụng những thứ mình đang có cho mục đích nào đó. Hầu hết chúng ta sống để hưởng thụ. Chúng ta phải làm sao mà được ăn ngon hơn này, ở nhà lớn hơn này, nói chung là phải được những thứ như bạn bè có này, nói chung là đều giống giống nhau. Và chúng ta phải hưởng thụ. Hưởng thụ là một điều tất nhiên trong cuộc sống của một cư sĩ, cái đấy là không thể nào tránh được. Nhưng mà khác một cái là sống để hưởng thụ nó hoàn toàn khác. Còn đối với một người tu tập, kể cả khi chúng ta là cư sĩ, chúng ta sống để chúng ta sử dụng những thứ mình đang có cho mục đích của mình. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Sử dụng thì chúng ta có rất nhiều thứ để sử dụng. Chúng ta có những thứ mà bình thường người ta coi là vô ích, thậm chí là giết đi như thời gian chẳng hạn, là một thứ rất quý giá để sử dụng. Sức lực để sử dụng, sự chú ý chúng ta để sử dụng, tiền bạc thậm chí chúng ta cũng để sử dụng, gia đình mọi thứ ta đều để sử dụng. Sử dụng như thế nào, sử dụng cho mục đích gì, đấy nó tùy thuộc vào chúng ta. Nếu mà là người tu hành thì chúng ta sử dụng những nguồn lực đó giúp cho chúng ta tu tập thật tốt. Còn nếu không, chúng ta chỉ tìm cách hưởng thụ, hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Đấy là khác nhau. Có nhiều người có tiền tiêu từ giờ lúc chết không hết, thế nhưng mà vẫn cứ ham lây đến tiền, dành rất nhiều thời gian cho đến tiền. Tức là số tiền đó họ không biết cách sử dụng, họ không sử dụng được, cứ kiếm tiền thôi. Các thói quen của người cư sĩ là rất hại cho việc thực hành pháp, hoàn toàn đi ngược. Chẳng hạn như thói quen phạm giới chẳng hạn. Đối với người bình thường không có giới, nhưng mà đối với người cư sĩ của chúng ta, giữ giới chúng ta rất nhiều người không coi trọng. Rất nhiều thói quen mà chúng ta quen rồi, chúng ta không thu thúc mình tí nào cả. Nó trở thành một cái sâu ở trong tâm chúng ta, nó là một nếp suy nghĩ. Thì cái nếp suy nghĩ đó nó sẽ cho ra những hành động và những hành vi tương ứng với nó. Chẳng hạn như thế này, một vị vua có địa vị và quyền lực là một người được tất cả mọi người tôn kính. Vị vua đó dù rằng đến thời Sa Cơ Lỡ Vận, dù rằng mất nước chăng nữa, dù rằng đã mất ngai vàng chăng nữa, nhưng mà vị ấy, cái phong cách vị ấy, cái suy nghĩ của vị ấy vẫn giữ được cái cốt cách của một cái vị vua, vẫn giữ được cốt cách của vị vua dù rằng là mặc quần áo của ăn mày chăng nữa, thì vị ấy vẫn luôn luôn tỏ ra cái cốt cách của vị vua. Và khi một nước mà chiến bại thì vị vua rất ít khi bị đối xử tàn tệ như là binh lính. Binh lính có thể bị bắt, bị tra tấn, bị này bị nọ, bị sỉ nhục. Nhưng mà một vị vua, khi mà một vị vua khác cũng bắt được thì thường vẫn đối đãi một cách rất là trân trọng, xứng đáng với cả cái vị trí của vị binh đó. Tại sao? Bởi vì chính cái suy nghĩ của vị ấy, mình là một vị vua, cách cư xử, khí chất đủ mọi thứ, nó làm cho người ta phải tôn trọng vị đấy, dù rằng vị ấy đã mất nước, đã mất ngay cả. Cái cốt cách nó quy định mọi thứ, cái tầm nhìn, cái cách nhìn nó quy định mọi thứ, nó quy định hành vi, lời nói, ngôn ngữ, cử chỉ, tất cả mọi thứ. Thế còn một người ăn may mà được leo lên ngai vàng trong ngày nào đó thì vẫn lộ diện cái bản chất của người ăn may, cách nhìn của người ăn may. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nhìn nhỏ hẹp, dù rằng ở vị trí cao nhưng mà vẫn không thoát được. Chúng ta cũng như thế, chúng ta tự coi mình là một người đời, một người cư sĩ, thì khi đến đây, khi chúng ta cũng giữ tam giới, chúng ta sống như một dân gia, cách cư xử, cách nói năng, cách đi đứng của chúng ta vẫn y hệt như người đời. Bởi vì trong tâm của chúng ta không coi mình là một người tu tập, là một người tu tập. Chúng ta coi mình là người y hệt như là ở nhà. Do vậy nên là tu kiểu gì thì tu, nắng kiểu gì thì nắng, chúng ta vẫn bộc lộ ra những cái thói quen vô thức là ở nhà, mà cái điều này nó rất là sâu, không chỉ như là cư sĩ, nhiều vị sư cũng như thế. Tại sao mà nhiều người chúng ta nhìn thấy à vị sư này đúng thật sự là vị sư, còn có những vị sư chúng ta nhìn thấy vị sư này trông tác phong thế nào ấy, trông không giống một vị sư. Mà vì sao? Bởi vì trong tâm họ có coi mình thật sự là một vị sư không? Rất nhiều người xuất gia nhưng mà không quan tâm xuất gia, thể hiện ra từ mọi thứ, từ cách sống, từ tác phong, từ mọi thứ, mà trong tâm họ không có coi họ là một vị sư. Thế nên là cái cách nhìn nó sẽ quy định cuộc sống và cách sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta coi mình là người tu tập thì mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta sẽ được thể hiện mình là một người tu tập, và chánh niệm nó là mục đích hàng đầu của chúng ta, thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống dần dần sẽ phục vụ chúng ta để có được chánh niệm. Nếu chúng ta xác định rằng cuộc sống của chúng ta này là chúng ta sử dụng để phát triển tâm linh để mà tu tập, thì mọi thứ trong cuộc sống sẽ giúp cho chúng ta tu tập. Nếu chúng ta xác định rằng cuộc sống của chúng ta là để hưởng thụ, là để sống vui vẻ hưởng thụ, thì mọi thứ trong cuộc sống chúng ta chỉ giúp cho chúng ta để vui vẻ hưởng thụ thôi, nó không thể nào giúp chúng ta tu tập được. Vậy nên là muốn thuận duyên tu thì rất là dễ thôi, trước hết là xác định thật sự trong tâm mình, thật sự trong tâm mình là mình thật sự muốn tu. Mọi thứ mình để dồn vào được tu tập, làm sao cho mình tu tập được tốt nhất, thì tự động mọi thứ nó sẽ theo lương cho đó, nó làm cho thuận duyên hết. Còn tại sao không thuận duyên? Là bởi vì trong tâm chúng ta thực sự không muốn tu tập. Có thể ngoài miệng chúng ta ra giả chúng ta nguyện thì chúng ta muốn tu, nhưng mà từ trong suy nghĩ của chúng ta đã không thực sự thì không bao giờ có cái gì thuận duyên được cả. Từ trong suy nghĩ của chúng ta không phải là tu tập, không phải là mục đích hàng đầu, không phải là cái mà dành toàn bộ cuộc sống của mình, thì không bao giờ có gì thuận duyên được cả. Nhớ sự quán tưởng hôm nay thầy dạy không? Khi đến đây khi ngồi thiền chúng ta quán tưởng ta là một người xuất gia, không vướng bận, không ràng buộc, một thân một mình, và ngày hôm nay ta chết, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, điều gì là điều quan trọng nhất chúng ta muốn làm, kiếp sau chúng ta đã sinh về đâu chúng ta không biết. Nếu mà chúng ta sống như thế, nếu chúng ta thường xuyên nhắc nhở như thế, mỗi thời thiền chúng ta tự nhắc mình như thế, tự nhiên mọi thứ rời khỏi đầu mình rất là nhanh. Mới đầu thì không tác dụng đâu, thậm chí tác dụng rất là ít, bởi vì chúng ta không quen với cách đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ như thế, dần dần nó bắt đầu chúng ta tự tưởng tượng như thế, tự nhắc mình như thế, thì chúng ta làm được. Tâm của chúng ta là như thế. Nếu mà chúng ta cứ khuyến khích nó, đấy là một cách để mà tự gợi ý, tự ám thị thôi, đó là một cách như thế, thì nó làm cho chúng ta suy nghĩ theo lối khác. Ta là một người xuất gia, tự nhiên là những thứ ở ngoài đời, người xuất gia thì không có vợ con, chồng con, không có tài sản, không có vướng bận mọi thứ, tự nhiên mình thấy mình tự do giải thoát. Và ngày hôm nay ngày cuối cùng, ngày hôm nay ta sẽ chết, nó mà thật sự nghĩ ngày hôm nay ta sẽ chết, tự nhiên là mình thấy những thứ khác nó rời khỏi đầu mình còn nhanh hơn nữa. Điều gì là điều quan trọng nhất, việc gì là điều quan trọng nhất mình làm gì được. Nếu mà thực sự chúng ta nhắc mình như thế, nó sẽ có sức mạnh rất là lớn, nó gạt bỏ rất nhiều chướng ngại của chúng ta mà không tu tập. Người xuất gia ví dụ như một vị tỳ kheo có 227 giới, người cư sĩ có 5 giới giữ không trọn vẹn. Giới nó giống như cái hàng rào bảo vệ chúng ta để ngăn chặn cho rất nhiều loại phiền não và rắc rối vô ích, nó quấy nhiễu cuộc sống tu tập của chúng ta. Người nào giới càng vững thì hàng rào nó càng vững. Tại sao mà chúng ta thấy khó tu? Là bởi vì giới chúng ta không vững vàng. Giới không vững thế nên những thứ đó nó xâm nhập tâm mình, quậy từ bên trong của tâm mình. Cái hàng rào bảo vệ nó càng vững chắc thì tránh cho chúng ta được rất nhiều những cái phiền não khổ như thế. 227 giới của một xuất gia chẳng hạn, nó là một hàng rào rất là vững chắc, rất nhiều thứ phiền não nó được ngăn chặn từ gốc từ xa rồi. Thế nên là nó bảo vệ chúng ta rất là chắc. Đức Phật rất là cẩn thận trong việc thế định giới này. Có một chuyện mà thầy kể đấy, chuyện rất là một người đọc lại tạng luật, chúng ta sẽ thấy rất nhiều giới từ những việc rất là tình cờ tự nhiên ra một cái giới đó. Có một chuyện có một bà thị kim đi ngày xưa ấy, tính rất là tham, gọi là bà Thu La Mật, hái tham lắm, đến nhà cư sĩ xin ít tỏi để về nấu curry. Thì ông cư sĩ mới chỉ ra cái ruộng tỏi, mà cái tỏi ấy ngày xưa cứ ra nhổ, và ra và nhổ sạch cả vườn tỏi người ta. Ông về tham, thế là ông ra vườn ông thấy cả một vườn tỏi đánh sạch bách ấy. Ông tức giận quá, ông đi ông nói với mọi người rằng đấy, thì khi đi tham thì người xuất gia mà còn tham lam xin một tí tỏi về nấu cà ri mà nhổ hết cả vườn tỏi của người ta, cái việc đến tai Đức Phật, Đức Phật mới chế ra cơ giới là từ nay tùy khi đi không được ăn tỏi. Đó là một cái giới thôi, từ một việc như thế. Nhiều người không hiểu tại sao, cũng nghĩ rằng hồi Đức Phật chế cấm như thế, tại sao cấm ăn tỏi nhỉ? Chắc là ăn tỏi thì nó làm cho tâm nó nóng nảy hay là dục nó tăng lên hay cái gì phải. Từ mỗi cái việc như thế, tức là Đức Phật ngăn chặn ngay từ gốc, mà không ăn tỏi thì không phải đi xin tỏi nữa, không phải bị người ta chê bai nữa. Còn đấy, giới Đức Phật chế giới, tất nhiên là nhiều giới ngày xưa thì bây giờ không thích hợp, nhiều cái thế giới bây giờ không có, nhưng mà thực ra nếu mà Đức Phật bây giờ, Đức Phật phải chế thêm rất là nhiều thứ. Đấy, giới giúp ngăn chặn chúng ta những loại phiền não từ gốc của nó. Ngũ giới là cái tối thiểu để ngăn chặn những loại phiền não thô đáo nhất mà nó có thể là làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình, đến sự tu tập của mình. Năm giới, mà năm giới mà chúng ta vẫn lục lung tung, hầu như chúng ta rất ít khi mà tạo ý nữ giới. Nói chẳng hạn là ngày nào cũng phạm, đến đây cũng phạm rất là nhiều lắm. Thế nên là thầy ngăn chặn người cái việc một người phá giới bằng cách là cho ngay một quy định là tịnh khỏi, cấm nói. Bởi vì cứ mở miệng là thầy nào cũng nói được, vô ích là đã phạm giới rồi. Do vậy cấm nói luôn thì là sẽ không có cơ hội phạm giới nữa. Năm giới mà chúng ta còn không có tác ý giữ, đừng nghĩ giữ giới là dễ nhé. Chỉ khi nào một bậc thánh tu đạo hoàn mới có thể giữ giới 100%, mới có thể là thành giới tự nhiên thôi. Còn đâu chúng ta giữ phá giới liên tục, phạm giới liên tục. Vậy nên là để giữ giới được thì chúng ta phải cần rất nhiều chánh niệm. Nói một lời ra chúng ta biết lời này là vô ích hay không, nếu không thì chúng ta phạm ngay lập tức. Nói một lời ra chúng ta phải xem lời này có phải là lời nói thật hay không. Lúc có chánh niệm thì chúng ta mới giữ giới được. Thì giới càng chắc, cái hàng rào bảo hộ càng tốt. Ngoài cái thứ đó ra, chúng ta phải có những hàng rào bảo hộ khác. Ví dụ như thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là những thứ mà những cái tác nhân ở bên ngoài nó kích thích, nó vào tâm của chúng ta và nó quậy ở trong đó. Thu thúc lục căn là gì? Không nhìn những thứ không đáng nhìn, không nghe những thứ không đáng nghe. Nói chung là mọi cái kích thích giác quan mà vô ích thì chúng ta đều hạn chế. Đó là một cái điều mà giúp cho chúng ta ngăn chặn được rất nhiều. Phải nói rằng đối với người cư sĩ, chúng ta hầu như không có sự thu thúc trong giác quan này. Ra đường mà thấy cái gì cũng nhìn, cái gì cũng đập vào mắt. Một ngày chúng ta đọc không biết bao nhiêu tin tức vô ích vào đầu, xem bao nhiêu thứ ở trên Facebook, trên mạng, chúng ta không hề có sự thu thúc của ý nào. Khối lượng thông tin phải nói nó tràn ngập và quá tải nó kinh khủng. Nếu so với thời Đức Phật, so với cư sĩ thời Đức Phật, thì có khi cả năm của họ, họ không chắc chắn đã nhận được nhiều lượng thông tin bằng một ngày của chúng ta đâu. Ở đấy họ phải gặp người nào đó, nghe người ta nói chuyện, người ta mới biết thông tin. Còn đây chúng ta ngồi nhà, chúng ta cầm cái điện thoại, chúng ta biết thông tin đủ mọi nơi trên thế giới rồi, đủ mọi thứ chuyện rồi. Mức độ quá tải thông tin của chúng ta cực kỳ kinh khủng. Và khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy những thứ đó nó cứ nhảy loi choi ở trong đầu chúng ta suốt từ đầu đến cuối, không thể nào bỏ được. Khi làm việc này thì việc khác nó lại nhảy vào đầu chúng ta. Thu thức lục căn là rất là quan trọng. Không nhìn những thứ không đáng nhìn, không nghe những thứ không đáng nghe. Giới nói lời vô ích ấy, thì nghe những thứ vô ích người ta nói mình cũng là phạm giới nói lời vô ích, chứ không phải chỉ bản thân mình nói đâu. Nghe xong là nó vào trong đầu, cho nên những người nào cứ hay nghe tâm sự của người khác ấy, là những người đó là toàn bị lây phiền não của họ. Những người đó không thể là cung rồi. Thu thúc là sống đơn giản và thu thúc. Có một nguyên tắc mà người cư sĩ, một cái lối sống cùng các vị sư, mà người cư sĩ phải cố gắng ghi nhớ và phải thực hành theo thì mai nào mới có thể tu được. Nhớ điều này, bất cứ cái gì vô ích, cái đó có hại. Cái này có khi chúng ta phải rất lâu chúng ta mới hiểu cái câu này là sống được hay không này. Bất cứ cái gì vô ích, cái đó là có hại. Giống như người đời bình thường, cái gì vô ích thì không phải là cái có hại, đúng không? Chúng ta đọc rất nhiều thứ vô ích, nghe rất nhiều thứ vô ích. Nói chung là trong nhà thì chúng ta cũng có rất nhiều thứ vô ích. Bất cứ cái gì vô ích cũng đều có hại. Nhớ điều đó, chúng ta thường là tâm tham với cả là sự lấy đuôi với cả cái thói quen ngoài đời chúng ta không bao giờ nghĩ như thế. Chúng ta cái này không có hại, không thế có thêm một thằng tốt, nhưng không biết là vui mà nó có hại. Bây giờ ăn thêm một thứ vô ích thôi mà bị bụng là có hại rồi. Nhà có thêm một thứ vô ích thôi là nó chiếm chỗ trong tâm mình và chiếm chỗ trong cái nhà mình rồi. Biết thêm một thứ vô ích thôi là khi ngồi thiền cái thứ đó nó bắt đầu chiếm hữu tâm mình rồi. Có rất nhiều thứ vô ích mà chúng ta thường xuyên có trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta loại bỏ đi, chỉ giữ lại những thứ cần thiết thì 99% những thứ chúng ta đang có đều thực sự là vô ích. Nhưng mà chúng ta tham thì chúng ta không dám bỏ, chúng ta mắc thì không dám bỏ. Có những thứ vô ích chúng ta đã rước vào từ ngày xưa mà những thứ đó theo chúng ta cả một đời không bỏ được. Nếu mà có rất nhiều thứ vô ích chúng ta vẫn tiếp tục rước lấy, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục rước lấy mà chúng ta không dám bỏ đâu. Thực ra muốn bỏ được hết nhưng mà chúng ta không dám bỏ, chúng ta vẫn không thực sự nghĩ nó là vô ích, hoặc là chúng ta nghĩ rằng vô ích nhưng mà nó không có hại. Nhớ nhé, bất cứ cái gì vô ích là có hại. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta là phải sống đơn giản, biết đủ với những gì mình đang có. Thông thường chúng ta không biết đủ. Bây giờ đố ai đến được trong tủ của mình có bao nhiêu chiếc váy, bao nhiêu chiếc áo, còn nhớ không? Không nhớ. Có hôm có một người mà nó có thể nghe đâu là nó có thể một người phụ nữ có ít nhất phải 40 giày. Không biết thông tin nó có đúng hay không, nhưng mà thầy nghĩ nói 4 thì chắc là còn hơi khiêm tốn đúng không? Có quá nhiều thứ vô ích, cuộc sống của chúng ta quá thừa, nên như thế này, thiếu một chút còn hơn thừa. Thiếu một chút còn hơn thừa, như thế thì chúng ta sẽ biết tận dụng đầy đủ những thứ mà chúng ta đang có, và chúng ta không bị cái thừa nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Nên nhớ rằng đấy, đối với người có trách nhiệm thì thừa làm cho chúng ta mệt mỏi hơn thiếu rất là nhiều. Khi mà thầy ngồi trước một mâm cơm mà có quá nhiều đồ ăn, thầy không thể nào ăn được, chỉ muốn đứng dậy cho nhanh thôi, và bữa cơm mới rất là đói. Cái thừa làm cho mình mệt mỏi hơn rất là nhiều. Có quá nhiều lựa chọn thực ra là đau khổ, chứ không phải là điều tốt đẹp cả. Mà vừa đủ hoặc hơi thiếu một chút là tốt nhất. Thế nên Đức Phật mới dạy như thế này này. Đức Phật dạy có vị tỷ hưu cái ăn như thế này. Ăn khi còn 5 miếng nữa là no thì dừng và uống nước vào đủ. Tức là hơi thiếu một chút, còn 5 miếng nữa là no thì dừng lại ngay và uống nước cho đầy bụng mà. Còn chúng ta ăn no căng rồi, ăn cố thêm 5 miếng nữa. Đối với rất nhiều người bữa tối là thừa. Ăn tối thực ra rất là có hại, nhất là ăn tối muộn. Ăn tối toàn bộ bắt đầu thức ăn đó nó sẽ bắt đầu nó tiêu hao năng lượng của mình và nó tống đủ mọi thứ vào thân thể mình. Ăn tối rất là có hại bởi vì cả đêm hầu như chúng ta không hoạt động gì. Cái năng lượng thừa đó nó tích cứ trong các loại độc hại, nó thải, nó cứ tích ở trong người chúng ta. Vậy ăn tối thì là thừa. Và thực ra nó rất nhiều phiền não liên quan cái bữa ăn đó. Ít nhất chúng ta phải mất 1-2 tiếng đồng hồ, nào là đi chợ, nào là nấu nướng này, để cả nhà có oxy để cho nữa, thì nó vẫn có những thứ phiền não liên quan đến cái bữa ăn đó. Rồi rất nhiều cặp vợ chồng là cãi nhau trong bữa ăn tối, không hợp với nhau trong bữa ăn. Có thể nói là cuộc sống hiện đại thì có khi gia đình chỉ gặp nhau được bữa ăn tối, không có thì nhiều khi nó mất ấm cúng chẳng hạn. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì đâu cứ phải là quanh bữa ăn mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà tất nhiên là cái điều ấy gần như là không khả thi trong cuộc sống hiện nay. Có phải nhà nào cũng, cả nhà đều tu đạo đâu mà biết cái chuyện đó. Có phải ai cũng là không ăn tối đâu. Thế nhưng mà ăn tối chúng ta có thể đơn giản hóa đi một chút. Ăn rau, ăn dưa, ăn nhẹ thôi. Và ít thời gian cho nó thôi. Thì chúng ta cũng sẽ bớt được rất là nhiều. Cái tích của chuyện mà các vị tỷ hưu ăn tối thì như thế này. Nếu mà nói về tạm vật chúng ta sẽ thấy rằng cái mức độ giới cấm thủ của con người kinh khủng. Rất nhiều người từ những cái việc rất là nhỏ đấy họ chỉ trích kinh khủng lắm, mà thực ra cái ý kiến của nó chẳng có gì là quá mức. Ngày xưa ấy, người ta vẫn ăn tối bình thường và đi khất thực ngày mấy lần luôn. Thế có một lần thì Ngã Nam là thầy giả của Đức Phật ấy, thì đi khất thực lúc nhập nhọn tối. Đi khất thực nhập nhọn tối thì có một cái bà đang giặt ở bờ ao, thì bà ấy tự nhiên ngẩng đầu lên thấy lu một người đứng ở trước mặt bà, sợ quá bà hét toáng lên, bà ngã xuống ao, bà kêu là ma. À Nam mới vội nói mà không, tôi là thầy Khiêu, tôi đi khất thực. Thế là bà ấy chửi toáng lên, sao mà nhập dọa tối đi khất thực mà làm dọa người ta,
tưởng ma tưởng quỷ, chuyện đó nó tai đến Phật, Phật cấm luôn, từ nay trở đi thì không được ăn tối. Thế nên là thầy không ăn tối là thế. Đấy là nguyên nhân mà Đức Phật chế ra cái giới mà các vị sư không được ăn tối. Nhưng mà sau đó Đức Phật có giải thích thêm, ăn tối thì nó có rất nhiều cái hại và cái lợi của việc không ăn tối. Nhất là khi ta ăn tối xong là chúng ta ngồi thiền này, chúng ta buồn ngủ ngay lập tức. Ăn tối thường nhiều khi nó là thường. Nhân cái việc đó của mà ăn ăn Đức Phật chế ngay lên cái việc là thì khi không được ăn tối. Đấy là một bài học cho chúng ta thấy là gì? Có rất nhiều thứ vô ích trong cuộc sống, rất nhiều thứ tưởng rằng là nó không có hại, nhưng mà tốt nhất là chúng ta cắt ngay từ gốc đó. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian đi xử lý các rắc rối của nó. Chẳng hạn như là không ăn tối hoặc là tối ăn rất ít thôi, chúng ta cắt đi được bao nhiêu rắc rối liên quan đến việc đó, tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc, đỡ phải cầu nhau lên gì áo ố, đúng không? Đỡ được bao nhiêu thời gian mệt nhọc rồi đủ mấy thứ, dành được thêm thời gian cho bản thân mình, hành thiền tốt hơn, có vô số những thứ lợi ích khác. Do vậy là chúng ta triệt tiêu ngay từ gốc. Bây giờ chúng ta thấy thầy dạy biết đủ, nhưng mà con không thể nào biết đủ với cả cái hàng quần áo được. Mỗi lần đi qua là rất khó kiềm chế, đi đường khác, cắt ngay từ gốc. Và như thế này này, chưa dùng hết số quần áo của mình đang có, cấm không bao giờ được đi mua quần áo nữa. Nếu mình không làm được điều đấy thì chúng ta có thể hợp tác với chồng của mình: anh cứ thấy bộ quần áo này em mới vừa về, anh cứ vứt ngay đi cho em. Chúng ta phải giải quyết phiền não tận gốc ngay lập tức. Có rất nhiều người mà chúng ta khi gặp mà chúng ta sẽ thấy là mình đẻ ra phiền não rất là nhiều, rồi những rắc rối vô ích cắt ngay. Có rất nhiều thứ chúng ta bắt buộc phải như thế, phải kiên quyết như vậy thì chúng ta mới có thể đơn giản hóa cuộc sống của mình và làm một cái hàng rào bảo vệ cho mình. Sống đơn giản, thu thúc và biết đủ, đó là những hàng rào bảo vệ giữ giới, đó là những hàng rào bảo vệ nhiều tầng nhiều lớp bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp, để chúng ta có thể tu được, thấy được cuộc sống thuận phát. Còn nếu không, chúng ta riêng đi, chúng ta đi xử lý các rắc rối do những thứ vô ích đó mang lại đã mất hết thời gian và công sức của chúng ta rồi, thời gian đâu mà tu nữa. Một thứ rất thừa là cái điện thoại, đến đây để thu cũng có ít kiếm. Thu điện thoại lại, cắt đi được bao nhiêu thứ rắc rối. Thời mình chưa thể tu không có điện thoại, điện thoại chưa ra đời, điện thoại di động chưa có, nên là mọi thứ đơn giản. Bây giờ thì thấy một người tu vất vả ghê, tu một người phải kẻ cái điện thoại khó tu. Rồi một cái suy nghĩ nữa, rằng ta là người đời. Cái suy nghĩ này rất là sâu ở trong vô thức. Ta giống như mọi người, vì vậy những cái lối hành xử giống như mọi người là chuyện bình thường. Do vậy chúng ta dễ thôi, bởi chúng ta coi đó là việc đó là bình thường, nên chúng ta làm một cách rất là tự nhiên. Và nếu chúng ta suy nghĩ nhá, bây giờ người nào muốn tu thật tốt thì suy nghĩ này: ta là một người xuất gia trong bộ quần áo người đời, ta là một người xuất gia trong bộ quần áo người đời, tự khắc cuộc sống tu rất là tốt. Đấy gọi là tâm xuất gia. Tâm xuất gia trước rồi mới thân xuất gia sau, như thế thì cuộc sống xuất gia mới tốt đẹp được. Trong 10 ba la mật không phải tự nhiên mà Đức Phật nói rằng có ba la mật gọi là ba la mật xuất gia. Ba la mật xuất gia không phải nghĩa là chúng ta cạo đầu đắp im như thế này gọi là xuất gia. Ba la mật xuất gia là gì? Ba la mật xuất gia là một phẩm chất tâm linh, phẩm chất không dính mắc vào những thứ ở đời, không dính mắc vào vợ chồng con cái, không dính mắc vào tài sản, sống không phải để hưởng thụ mà tất cả chỉ là để chúng ta sử dụng, để chúng ta phát triển tâm linh của chúng ta, để chúng ta tu tập. Đó là ban mật xuất gia. Nên cả cuộc đời của chúng ta, những cái gì chúng ta đang có, cuộc đời chúng ta đang có, thời gian đang có, sức khỏe, tuổi trẻ, trí tuệ, tiền bạc, tất cả những gì chúng ta đang có để phục vụ cho mục đích phát triển tâm linh của mình, để phục vụ cho mục đích tu tập của chúng ta, đó là ban mật xuất gia. Chứ không phải để dính mắc, không phải để hưởng thụ, không phải để sở hữu, không phải để hãnh diện vì nó, không phải để bán cả sức khỏe, bán cả tuổi trẻ và cuộc đời chúng ta vì nó. Đó là hai cách nhìn khác nhau, và hai cách nhìn đó quyết định là mình có ba la mật xuất gia hay không. rất nhiều người, rất nhiều vị sư, nhất là với thời đại ngày nay. Mặc dù là sư, mặc dù là cậu đó đã bị, nhưng mà không phải có bao nhiêu mặt xuất gia, không phải là người xuất gia chân chính. Khi mà một người đã có suy nghĩ thế, mọi thứ mình có, mọi thứ mình có thể sử dụng đều sử dụng cho mục đích để phát triển tâm linh của mình, thì lúc đó có nhiều hay ít không còn quan trọng đối với người đó nữa. Vị ấy luôn luôn biết đủ dù rằng có rất nhiều, vị ấy luôn luôn đơn giản dù rằng có rất nhiều. Còn nếu mà không có bao la mật thì dù có ít vẫn không bao giờ đơn giản, không bao giờ biết đủ, có ít vẫn muốn thêm, và có ít vẫn luôn luôn dính mắc. Ngày xưa có một cái chuyện, một vị sư có rất ít tài sản, chỉ có bình bát với có y, nhưng mà ngay cả những thứ nhỏ nhoi như thế, đơn giản như thế, người ta cũng vẫn dính mắc. Nếu mà không biết tu tập bao la mật xuất gia, không có bao la mật xuất gia, người ta vẫn dính mắc về những thứ vật chất rất là đơn giản tầm thường như thế, thay vì hiểu rằng nó chỉ có giá trị sử dụng. Có một vị sư nọ được cúng dường một bộ y mới, y thích lắm, y nghỉ lắm, bởi y cũng đã rách rồi, nghĩ rằng mai mình sẽ mặc bộ y này. Y cũng rách rồi, thôi rằng mai mình có bộ y mới, mai mình sẽ mặc. Thế là khi ngủ về thì nghĩ về bộ y đó, định bụng là mai mình sẽ mặc nó. Đêm thì y chết, đêm thì chẳng may chết thì kịp mặc bộ y mới. Thế là khi chết thì do tâm dính mắc vào bộ y đó mà vị đại sinh làm con giận ngay trong bộ y ấy. Khi chư tăng hỏi Đức Phật, sư ấy đại sinh ở đâu, Đức Phật đã bảo ông ấy do tôi dính mắc cái bộ y sinh là nó con giận ngay trong bộ y đấy. Chúng ta cũng thấy chúng ta dính mắc với cái gì, nếu chúng ta chết cái tâm tham đó làm chúng ta không xa rời được thứ đó. Rất nhiều người khi mà chết đi trở thành ngạ quỷ, nó cứ quanh quẩn ở trong cái nhà của mình, hoặc đi theo người thân của mình, theo con của mình, theo cháu của mình, là do sự dính mắc mà ra, rất là nguy hiểm. Sự dính mắc sẽ buộc chúng ta đến mức kinh khủng như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách nghĩ của mình nhé, cách nghĩ này nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của chúng ta, thay đổi toàn bộ định hướng cuộc đời của chúng ta, bằng mà chúng ta tu hoàn toàn khác. Đó là gì? Tất cả mọi thứ chúng ta có là để sử dụng, không phải để hưởng thụ, không phải để sở hữu, không phải để dính mắc, không phải để hãnh diện với nó, không phải để hy sinh vì nó, không phải để mất thêm vì nó. Tất cả chỉ để sử dụng. Cái gì không sử dụng được tức là cái đó vô ích, tức là mình không có phước được hưởng cái đấy. Phước là như thế. Còn có những thứ chúng ta có mà chúng ta khổ vì nó thì không phải là phước. Đấy là kinh nghiệm của chúng ta, đấy là cái chúng ta phải trải nghiệm, chứ chẳng phải là phước gì cả. Chúng ta có tiền nhưng chúng ta khổ vì tiền. Rõ ràng rất nhiều người khổ vì tiền, anh em đâm chém nhau vì tiền, chúng ta phải phiền não vì nó. Có tiền cũng khổ, có tiền thì chúng ta phải nghĩ cách đầu tư, chúng ta sợ mất, chúng ta phải luôn luôn bo giữ gì. Không có tiền cũng khổ. Do vậy là gì? Cái gì làm khổ chúng ta tức là cái đấy là nghiệp của chúng ta, cái đấy là tội của chúng ta, cũng nợ chúng ta phải trả, chứ không phải là cái phước chúng ta được hưởng. Nếu mà hiểu theo cách đó thì chúng ta sẽ nhìn lại cuộc đời của chúng ta, cái quan niệm của chúng ta về phước hay về nghiệp, về hạnh phúc hay về đau khổ, nó sẽ hoàn toàn khác. Rất nhiều thứ chúng ta cứ tham muốn nhưng mà chúng ta không được. Những thứ đó thậm chí nó có, nó còn tệ hơn là không có. Do vậy nên cái gì mà chúng ta có được nhiều hơn cái phước lẽ ra chúng ta được thì cái đó sẽ trở thành phúc lộc của chúng ta. Cái đó sẽ phá hoại ngay cuộc sống của chúng ta. Do vậy nên là người ta chỉ nên sử dụng, chỉ nên có vừa đủ đúng với cái phước của họ thôi, không nên tham hơn thứ đó. Nếu tham hơn thì chính cái đó sẽ làm hại họ. Lẽ ra họ được hưởng với phước đó, nhưng mà bởi vì lòng tham nên họ mất ngay luôn cả cái phước lẽ ra họ được hưởng. Cái điều này chúng ta không hiểu được, chúng ta chỉ đơn giản là muốn thêm thôi. Chúng ta không hiểu được là những cái mình có mình đã sử dụng được chưa. Chúng ta có 10 đôi giày ở nhà, chúng ta chỉ thường đi 1-2 đôi trong đó, tức là phước của chúng ta chỉ là sử dụng 1-2 đôi ở trong số 10 đôi thôi. 8 đôi còn lại là thừa. Mà thừa là như thế nào? Cái gì thừa, cái gì quá cái phước mình được hưởng, cái đó sẽ có hại đối với bản thân. Cái đó sẽ ảnh hưởng ngay trực tiếp đến cái việc để chúng ta sử dụng 2 đôi giày chúng ta hay sử dụng. Chúng ta nhìn 10 đôi giày thì chúng ta sẽ rất nhức đầu để chọn cái đôi nào để đi. Và thực ra mình chỉ đi được có 1 đôi thôi. Nhưng mà phước của chúng ta đi được 1 đôi, 9 đôi còn lại nó sẽ làm chúng ta phiền não khi chúng ta phải chọn nó. nó làm chúng ta phải phiền não để kiếm tiền để đi mua chín đôi đó, làm chúng ta phải phiền não khi phải đổi nó khi nó cũ, phải lau nó mỗi khi bụi nó bám, và phải xây một cái nhà đủ chỗ để cất chín cái đôi giày đó, cộng với thêm vô số thứ khác, rất nhiều thứ mà chúng ta không thể nào tính đến, và nó chiếm chỗ vô hình trong đầu của chúng ta nữa. Thậm chí ngồi đây ngồi thiền mấy đôi giày cũng nhảy vào đầu mình. Cái gì mà quá cái phước chúng ta được hưởng, cái đó sẽ có hại, cái đó sẽ ngăn cản luôn cái phước của chúng ta. Nói đơn giản, một người nghèo mà chẳng may mà có được một đôi giày chúng ta thải ra đó, một trong chín đôi chúng ta không sử dụng, thải ra đằng này nào đó chúng ta chán hoặc là thấy cũ rồi chúng ta vứt đi, họ rất là vui, họ rất hạnh phúc. Cái hạnh phúc của họ đi cái đôi giày đó lớn hơn rất nhiều cái hạnh phúc của chúng ta khi đi cái đôi giày ở Hà Nội. Bởi vì họ hưởng gần như 100% cái họ có, còn chúng ta chỉ hưởng có 1-2%, và những cái chúng ta không hưởng mà chúng ta vẫn có ấy, nó là phá hoại ngay cái chúng ta đang được hưởng. Do vậy thay vì cứ muốn hơn thì tốt nhất học cách sử dụng cái mình đang có. Có một vị thánh nhân đã từng nói rằng hãy học cách muốn cái mình đang có, chứ đừng muốn cái mình không có. Đấy là một cái rất khó, muốn cái mình đang có chứ đừng muốn cái mình không có. Thông thường mình cứ muốn cái mình đang có, người ta bảo văn mình vợ người mà. Cứ phải muốn cái của người khác chứ không muốn cái của mình. Bây giờ hãy học cái là muốn cái của mình. Nếu một người nào làm được điều đó, cuộc sống họ thấy khác ngay. Do vậy đối với người sĩ, chúng ta bị cuốn theo bên ngoài quá nhiều, chúng ta dư thừa quá nhiều, quá nhiều lòng tham, quá nhiều cái muốn mà việc sử dụng lại rất là ít. Đó là một cái chướng ngại cực kỳ lớn với người cư sĩ. Chúng ta đến một cái cấp bách, chúng ta phải đơn giản hóa cuộc sống của mình, phải biết sống biết đủ. Nếu mà không, đi hành thiền hối có rất nhiều thứ thừa. Chúng ta không loại bỏ những thứ thừa đó thì chúng ta không thể nào tu được. Chúng ta phải cực kỳ đơn giản. Cho đến lúc nào đó, chúng ta thực sự sống như thế này, tất cả những gì mình có, tất cả những gì chúng ta có sử dụng là để phục vụ cho mục đích tâm linh của mình. Thì có càng nhiều chúng ta càng sử dụng tốt. Chẳng hạn như chúng ta sống biết đủ, chúng ta chỉ cần 1-2 triệu một tháng thôi, ok. Nhưng mà giả sử chẳng may chúng ta có 10 tỷ một tháng chẳng hạn thì sao? Nếu mà chúng ta thực sự sống theo như thầy nói thì quá tốt, 10 tỷ đó chúng ta mang đi cúng dường, chúng ta đi làm phước để giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ người nhà, nuôi nấng con cái, tất cả mọi thứ, quá tốt. Còn nếu chúng ta không suy nghĩ thế, 10 tỷ kèm theo một lô khuyến mại phiền não, chúng ta sẽ thấy mình vô cùng phiền não vì có 10 tỷ đó. Do vậy nên là thái độ quyết định cuộc đời, cách nhìn của chúng ta quyết định cuộc đời chúng ta đi theo hướng nào. Đó là cái điều mà người cư sĩ của chúng ta cần phải để ý. Cái việc này là việc rất khó, là thầy nghĩ rằng mọi người phải thực sự tu tập cái này đi, rèn luyện cho mình cái ba la mật xuất gia. Đấy là ba la mật xuất gia, không dính mắc vào những thứ mình đang có, không dính mắc vào chính cuộc đời này, tất cả chỉ để sử dụng. Đó là ba la mật xuất gia. Chúng ta cho mình là người cư sĩ, chúng ta thiếu ba la mật xuất gia, chúng ta phải rèn luyện cái ba la mật đó. Cái gì cũng thế, chỉ là để sử dụng thôi, để trải nghiệm, để học những bài học tâm linh của chúng ta. Giống như thầy vẫn nói, công việc là gì? Công việc để kiếm tiền nuôi thân và để trải nghiệm, để tu. Công việc cũng là để tu, chứ không phải công việc làm cái gì khác. Một công việc nào mà làm cho chúng ta phạm giới, làm cho chúng ta không thể nào tu được, làm tâm chúng ta loạn, công việc đó là phải bỏ. Một công việc nào mà làm cho chúng ta tu tập được, trải nghiệm được, trong những việc tiếp xúc ở công việc đó, chúng ta có thể chánh niệm được, chúng ta có thể rèn luyện được những đức tính khác, ví dụ như sự kiên nhẫn trong những việc này, rèn luyện những sự cẩn thận ở trong những việc này chẳng hạn. Tất cả những cái đó, công việc này nó tốt cho tu tập của chúng ta. Thông thường chúng ta chọn được công việc là gì? Một là có nhiều tiền thì chúng ta chọn. Hai là nó thể hiện được cái bản ngã của mình, cái tôi của mình thì chúng ta chọn. Chúng ta không để ý đến một cái tiêu chí công việc này, bên cạnh việc đảm bảo cho mình có đủ tài chính để sống, nó có giúp cho mình phát triển về mặt tu tập và mặt tâm linh hay không. Rất ít người suy nghĩ như vậy. Thậm chí có những người có đủ tiền rồi, không phải đi làm nữa, có thể ngồi nhà tu cả ngày. Nhưng mà thầy cũng không khuyến khích ngồi tu cả ngày như thế. Công việc ngoài việc kiếm tiền nó có một cái ý nghĩa rất quan trọng khác là trải nghiệm. Khi chúng ta tiếp xúc thật sự như thế, xử lý như thật sự, các cái loại tâm của chúng ta nó mới thể hiện bất tự nhiên. Chúng ta mới thấy rằng à, mình hóa ra mình có sân, hóa ra mình có tham. Bình thường ngồi nhà cứ ngồi trên rù rù cả ngày, rồi mình đắc đạo đến nơi cả, đến lúc gặp người cái mà hóa ra sân lung đùng. Nó là sự trải nghiệm thực tế, và như thế thì chúng ta mới phát triển được. Không phải cứ ngồi nhà nhắm mắt cứ rù à, thầy độc cư, mình cũng độc cư. Một điểm rất khó đối với người cư sĩ khi tu nữa, trong số những người đến với đạo thì thường có mấy loại như thế này. Một là loại theo phong trào, ngẫu nhiên có người rủ đến và bắt đầu cũng học thiền, cũng mới thấy đây hay rồi đi tiếp. Một loại khác là khổ quá thì tìm đến, tìm được một nơi, may mắn thay tìm được đúng đạo, tu thì bất khổ, tiếp tục tu. Chỉ là một trong hai loại đấy thôi, chứ chẳng bao giờ có loại khác đâu. Bây giờ thế này, cái loại thứ nhất thì không nói, loại theo phong trào thì không nói. Cái loại theo phong trào mà đến thì không phải vui mà tu ấy, đa phần sau một thời gian là rớt hết. Chỗ còn lại mà có tồn tại thì cũng bởi vì vui mà tồn tại. Trừ những người mà thực sự chỉ nương nhờ đấy là một cái duyên để mình thực sự bắt đầu tu và thực sự nó chuyển đổi cái động cơ khi mới đến đạo thôi. Còn có một loại chiếm phần lớn, chiếm rất nhiều trong số những người ở đây, khổ quá bắt đầu tìm đến đạo. Thì những người như thế khi mới bắt đầu tập chánh niệm một thời gian, chúng ta thấy là có lợi ích ngay lập tức, chúng ta thấy bớt khổ hơn rất nhiều. Chúng ta thấy mình rất nhiều loại phần não trước kia là mình vối, mình tự gánh vào thân, để do mình không có chánh niệm, chúng ta thấy thấy hành thiền tốt quá, hành thiền làm chúng ta an lạc như thế này, làm cho chúng ta thoát khỏi đau khổ như thế này. Thiền và chánh niệm nó mới như một cái loại thuốc giảm đau. Đau quá đến giảm đau một cái là bắt đầu là thôi, nhất định là phải bám chặt đến cái loại thuốc giảm đau này. Những người đó là đã tìm đủ mọi loại thuốc giảm đau rồi, và những loại thuốc đã nhờn hết rồi, họ mới tìm đến đạo. Cũng say mê công việc, cũng đi kiếm tiền, rồi cũng ra vào các mối quan hệ, rồi cũng hưởng thụ đủ mọi thứ, thậm chí là đi cả mê tín dị đoan nữa, đủ mọi trò. Tức là cũng tìm đủ loại giảm đau rồi. Thế nhưng mà những loại giảm đau nó chỉ có một thời hạn ngắn hạn nhất định là một, thứ hai là nó cũng mang những tác dụng phụ ghê gớm. Thế nên là mới đi tìm một loại giảm đau khác, mà đến đây là thấy một loại giảm đau này, thuốc bảo vệ môi trường, giảm đau nhưng mà ít tác dụng phụ, và nó giảm đau rất là tốt. Thế nên chúng ta dính mắc nó, mà chúng ta coi thiền và chánh niệm như một loại thuốc giảm đau. Ở đây không có số người như thế, mà hầu hết chúng ta cũng đều có phần như thế cả, coi như được tu tập như một loại thuốc giảm đau thôi, kéo bớt phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Và khi đã giảm đau đến mức độ nào đó, chúng ta bằng lòng với tình trạng đó. Hàng ngày cứ khoanh chân bó gối ngồi thiền, bớt thiền một cái lại phiền não ngay, lại phải ngồi ở chỗ thiền, đấy là một loại thuốc giảm đau, và dần dần chúng ta nghiện cái thuốc giảm đau đó. Giáo pháp cao quý của Đức Phật, giáo pháp cao thượng Đức Phật dạy cho chúng ta để thoát khổ, chúng ta biến thành một loại thuốc giảm đau là chỉ làm cho chúng ta gọi là trốn tránh phiền não được một lúc nào đó. Không phải chúng ta hạ thấp tầm mức của giáo pháp xuống, chúng ta không phải là cung kính pháp nữa, chúng ta hạ mức, hạ cái tầm mức của giáo pháp xuống thành một loại thuốc giảm đau. Hầu hết tất cả mọi người đều trải qua giai đoạn đó, mà thực ra nó là cần thiết, nó phải là có giảm đau thì người ta mới bớt được phiền não, và người ta mới thấy con đường của người ta, và phải giảm đau như thế thì họ mới có lòng tin để mà đi tiếp, có sự kích thích mới đi tiếp. Cái đấy là cái cần thiết, hoàn toàn cần thiết. Nhưng mà sẽ đến lúc là chúng ta phải từ bỏ dần, cai nghiện dần cái thuốc giảm đau đó. Đau ruột thừa, đau lăn lộn đến, bác sĩ cho ngay một liều thuốc giảm đau. Ôi em hết đau rồi bác sĩ ơi, em xin về. Không được, bây giờ mới là lúc lên bàn mổ. Chúng ta rất nhiều người như thế. Cuộc sống của chúng ta sau một thời gian tu, so với trước khi tu là chúng ta đã thấy rất là khác rồi. Chúng ta rất là bình an so với ngày xưa, khác hơn nhiều trong người có ý nghĩa của ngày xưa. Nhưng mà bây giờ mới là lúc lên bàn mổ, bây giờ mới là lúc phẫu thuật. Chúng ta có định tâm ngồi thiền, chúng ta có thể ngồi yên do và rất là an lạc, rất là an vui trong đó. Đây mới là bước chuẩn bị để bắt đầu phẫu thuật thôi. Thấy chưa? Việc tiếp theo là gì? Chúng ta hành thiền chánh niệm không phải là để đạt được những trạng thái an lạc đó, không phải để bớt phiền não như thế. Chúng ta hành thiền để hiểu bản thân mình, để hiểu tại sao mình đau khổ, và hiểu tại sao đau khổ để thoát khỏi đau khổ. Đấy là Đức Phật dạy chúng ta. Chánh niệm là dùng cho mục đích cao thượng đó, chứ không phải chánh niệm để giúp cho chúng ta ở một trạng thái giảm đau nhất định và bằng lòng với nó. Đối với người cư sĩ, đạt được bước đầu tiên, tức là tìm kiếm cái đạo đủ lòng tin để thực hành, để đạt được lợi ích và được giảm đau, đó là rất khó rồi. Chúng ta thấy rất nhiều người, phải hàng trăm ngàn người đã từng đọc và nghe những bài pháp của thầy, có những cái bài viết của thầy, thầy thấy có người bảo với thầy rằng có hàng trăm ngàn người đọc rồi, hàng triệu người đọc rồi, thế nhưng mà số thực sự thực hành đến lơ vơ cực kỳ ít. Trong số bắt đầu thử thực hành như thế, người mà có được tác dụng giảm đau như thế, tìm được con đường của mình, tìm được ánh sáng của con đường định hướng và tìm được cái sự tạm thời bớt khỏi phiền não là rất ít. Việc tiếp theo còn ít hơn nữa, cai nghiện thành công cái thuốc giảm đau này, tất cả mọi thứ để sử dụng cái sự an tịnh đó, cái định tâm, cái chánh niệm đó, chúng ta để sử dụng, phải sử dụng để hiểu chúng ta, để phát triển trí tuệ của chúng ta, để hiểu phiền não, chứ không phải chỉ dừng lại ở mỗi chỗ là chúng ta đạt được sự an lạc vậy. Nhưng mà thông thường những người cực kỳ cần thuốc giảm đau, do đau khổ vật vã quá rồi, thì nghiện càng nặng mà cai càng khó. Bây giờ ngồi thiền quen rồi, thầy bảo đừng ngồi thiền nữa, không chịu đâu. Bây giờ bảo bớt ngồi thiền đi, đi kinh hành nhiều hơn chẳng hạn, và phải mở ra, phải được tiếp xúc với bên ngoài để tìm hiểu tâm mình, phải bắt đầu làm việc, không phải chỉ rú hành thiền như thế, chỉ rú rồi xui vào một cái góc mà để tìm một cái sự an bình giả tạo như thế. Nghe thế nhưng mà làm rất khó. Ngay cả bản thân chúng ta đến đây chúng ta ngồi thiền, chúng ta vẫn tìm những sự bình an. Đang ngồi thiền mà đến nghe thầy có chùa cái thậm chí sân với cả thầy. Thế mà thầy thiền nào mà ngồi mà không được bình an ngồi thì đợi mãi không thấy thầy gõ chuông, thầy gõ một cái cũng sân. Thế lần nào thầy gõ chuông cũng có người sân với thầy, chắc chắn là thế. Chúng ta vẫn luôn luôn tìm sự bình an, cái đó là động lực rất là lớn của chúng ta. Có những người ngồi đi do ngồi rất lâu thì mất sự bình an, cho rằng đấy là hành thiền tốt, thế lúc khác ngồi cứ mọng mẩy trông mong cái hết giờ thì để cho rằng đấy là hành thiền không tốt. Ngay từ trong suy nghĩ của chúng ta là sai. Cái việc hành thiền này, cái bình an này, thậm chí là cái ngọ nguậy, cái khó chịu này, chúng ta không sử dụng nó, rõ ràng chúng ta không sử dụng, mà chúng ta bám víu vào nó, chúng ta dính mắc với nó. Và cái đế ngược lại của bám víu và dính mắc là chúng ta sẽ ghét bỏ nó và chúng ta xua đuổi nó. Kể cả dính mắc và xua đuổi, chúng ta đều không sử dụng được hết. Bây giờ một người đến làm công với chúng ta, thay vì sử dụng họ, chỉ việc cho họ và sắp xếp công việc làm sao mà chúng ta tận dụng được 100% 8 tiếng đồng hồ mà mình thuê họ, thì chúng ta là một thế này, thấy người này dễ thương chúng ta lôi vào nói chuyện, thế là cả buổi nói chuyện không làm việc được, tức là chúng ta không sử dụng được. Thấy người ghét không thuê nữa, chưa biết nó làm việc thế nào nhưng mà trông ghét là chúng ta không thuê nữa, tức là chúng ta cũng không sử dụng được. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ như thế, một là chúng ta thích, hai là chúng ta ghét. Thích thì chúng ta ôm vào, mà ghét thì chúng ta đẩy đi, cuối cùng chúng ta không sử dụng được cái gì cả. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, dù là khó khăn, đau khổ hay là hạnh phúc, bình an, tất cả chỉ là chất liệu cho sự giác ngộ. Tất cả chỉ là chất liệu, và sử dụng chất liệu như thế nào là do chúng ta. Người tu khéo là người biết sử dụng chất liệu, biết sử dụng không phí phạm một chất liệu nào hết. Một người thợ mộc tốt, một người thợ mộc giỏi thì người ta sẽ tận dụng tối đa được gỗ đó, thậm chí kể cả những mộc vừa họ cũng vẫn tận dụng được, thậm chí cả cái vỏ bao mà họ bào ra họ vẫn có thể dùng nó để mà nấu bếp, để mà đun nấu cơm được, sử dụng 100%, đấy là người tu khéo. Còn đối với người thợ mộc tồi thì cả cây gỗ đó họ bạc đi, cuối cùng họ chỉ làm ra được một cái thanh gỗ bé tí này thôi, là vừa ý họ thôi, còn tất cả là vứt đi. Chúng ta cũng như thế, chúng ta càng thích cái gì mà càng ghét cái gì thì cái mà chúng ta vứt đi càng nhiều, cái chúng ta sử dụng càng ít. Do vậy là dần dần ấy, có những người là tu khéo dần dần là người ta không còn quá bám chấp vào những sự lựa chọn của mình nữa. Sống thuận pháp như vậy ấy, bất cứ cái gì đến họ cũng đều tận dụng được, và họ sẽ không chống đối. Cái đấy là cái thái độ đúng mà thầy vẫn dạy, là mọi người phải áp dụng trong mọi thứ, không chống đối điều gì, không mong cầu cái gì, không tìm cách thay đổi cái gì cả. Đấy chính là thái độ của thầy vẫn dạy, tức là gì, tất cả mọi thứ chúng ta đều tìm cách sử dụng, sử dụng 100%. Ở đây bất cứ cái gì thầy cũng tìm cách sử dụng. Khi xây dựng thấy rất rõ, một bụi cây mà có thể sử dụng được thầy cũng sử dụng, thay vì phá nó đi xong lại bắt đầu đi mua một cái khác về trồng nữa.
rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng được. Đó là trí tuệ, đó là cách để chúng ta nhìn sự việc của mọi thứ, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng sử dụng được hết. Căn bản từ trước nay chúng ta không bao giờ nghĩ theo cách đó. Bây giờ về tập nghĩ đâu đấy chính là băng mật sinh ra. Mà cái này người cư sĩ còn rất là thiếu. Mọi người có nhiều thứ hơn thầy rất là nhiều. Còn có nhiều thứ lắm. Mọi người có vợ, có chồng, có con, có rất nhiều đồ đạc, có nhà, cửa, có họ hàng, có cái, có đồng nghiệp, có công việc, có tiền bạc, có đủ mọi thứ hơn thầy rất là nhiều. Nhưng mọi người không biết sử dụng. Và bởi vì không biết sử dụng thì chính những thứ đó lại làm hại mọi người, nên làm cho mọi người không tu được. Thầy có ít nhưng mà thầy biết sử dụng. Và khi thầy đã biết sử dụng thì thầy có nhiều hơn, thầy lại phải sử dụng tốt hơn. Mọi người phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Đó là cái cần phải cứu ở chỗ đấy. Bất cứ cái gì mà có, bất cứ một quyết định nào, chúng ta phải đổi suy nghĩ. Cái này có thể sử dụng như thế nào cho việc tu tập của mình? Cái này mình có sử dụng được không? Không sử dụng được tức là vô ích, cần phải buông bỏ. Không sử dụng được tức là mình không có phước để được hưởng nó. Đừng có cố nữa. Cố thì chính cái đó làm hại mình. Đối với một người không đủ phước báu mà ở ngôi cao chẳng hạn, mà có nhiều thứ, cái đó sẽ là tai họa. Một vị thiền sư với một vị học trò đi trên đường, tôi thấy một cục vàng đó. Học trò chưa bao giờ thấy vàng. Chú tiểu cũng là thầy. Anh thầy cái gì đi ạ? Thầy bảo, tôi lập với con ạ. Một anh chàng đi qua nghe vậy thì cười khẩy. Tại sao ông này lại thức lập một khoai được xem đúng cục vàng? Nhặt ngay lập tức. Thì mấy anh khác cũng đều nhìn thấy. Thôi, ba anh đều nhìn thấy thì bây giờ phải chia nhau. À, chia nhau thì thôi bây giờ chia của gì thôi bây giờ thế này này. Một người đi định giá này, rồi một người thì giữ này, rồi một người thì bắt đầu là tìm dụng cụ kia các cắt chia nhau. Nói chung là có những cách để mà chia nhau. Thế chia nhau mà ngồi cuối cùng là đánh nhau. Đánh nhau mà cuối cùng là xảy ra không hết. Cuối cùng cả ba người không được hưởng cùng bạn. Kẻ thì vào tù, kẻ thì vào viện. Cái sự thật đó có rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy, tức là họ không có phước được hưởng ở đấy. Khi họ không có phước được hưởng, họ cố thì cái đó trở thành phước độc đối với họ. Nên là trong một giới chúng ta vẫn thực hiện đấy, giới không lấy của không cho. Cái gì không cho mình, cái đó không đấy. Kể cả cái cục vàng hoặc là cục tiền rơi ngoài đường, cái đó người ta không cho mình, không còn lấy, cái đó là phước độc. Bởi vì không phải phước của mình, không phải của mình không được hưởng ở đấy. Nếu mình cầm tức là mình sẽ giúp tai họa vào thân mình. Có rất nhiều thứ như vậy, chúng ta phải luôn luôn nhắc mình như vậy. Thế thầy có nghe ông chủ của Apple, Steve Jobs, ông chết đi, ông để lại hình như là 8 tỷ đô la. Ông chết ở tuổi 50 mấy tuổi. Cả cuộc đời ông làm việc cực kỳ nhiều. Ông làm ra 8 tỷ đô la, cuối cùng chẳng hưởng được. Ông chết. Và kể cả khi còn sống, ông có 8 tỷ đô la, ông cũng chẳng hưởng được. Ông làm việc tối ngày tới đêm, mặc quần bò áo thun. Hỏi ông hưởng được cái gì? Hỏi ông sống vì cái gì? Người ta tạo ra rất nhiều lý do cho cái việc sống như thế. Nào là tạo ra sự phát triển xã hội và rất nhiều ý nghĩa khác. Thậm chí ông còn viết một cuốn sách cho người chết. Ông không phải là người có phước. Chắc chắn ông không có phước bằng thầy. Ông không có thầy, thầy chẳng có 8 tỷ đô la. Thế nhưng mà thầy không phải làm như cu ly từ sáng đến tối như ông ấy. Thế là thầy không có tội nào rồi. Chẳng ai bắt chúng ta làm như cu ly từ sáng đến tối cả. Tự chúng ta bắt chúng ta thôi. Trong khi đó, chúng ta ghen tị đối với những người khác được. Ôi thầy, đây được bao nhiêu thời gian thầy được ở đây. Chúng ta ghen tị. Nhưng mà chúng ta có thể làm như thế mà chúng ta không chịu đâu. Bởi vì tâm tham thì cũng che mờ, chúng ta không hiểu thế nào là phước. Chúng ta không hiểu thế nào là phước cả. Cái gì chúng ta có thể sử dụng được, cái đấy nó mới là phước của chúng ta. Cái gì chúng ta không thể sử dụng được, dù chúng ta có, dù chúng ta sở hữu, thì nó không phải là phước của chúng ta, mà đôi khi chính là tai họa của chúng ta. Nhớ cái điều đấy thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều rắc rối trong việc tu tập. Cũng như thế, định tâm là để sử dụng. Nếu chúng ta không biết sử dụng, nó là tai họa đối với chúng ta. Sự an lạc trong thiền, nếu chúng ta không biết sử dụng, nó là tai họa đối với chúng ta. Tai họa này rất là khó thoát. Ngay cả chánh niệm, chúng ta không biết sử dụng, nó là tai họa đối với chúng ta. Ngay ở kiến thức về pháp, không biết sử dụng, nó là tai họa đối với chúng ta.
ta có thể thấy rằng rất nhiều người cư sĩ đọc rất nhiều, nói về cách, nhưng mà càng đọc càng ngã mạn, không thể nào dạy nổi. Thầy thấy dạy những người cư sĩ cực kỳ khó khăn. Một số người thì chấp mắc quá nhiều vào ngôn ngữ, vào sách vở, không thể nào tu được. Một số người thì chấp vào giới cấm thủ và hình thức nghi lễ, không thể nào tu được. Nói chung là người cư sĩ có rất nhiều thứ mà dạy dỗ cực kỳ khó. Thế nên thầy rất hiểu tại sao mà các vị kỳ thiêu hồi xưa là không dạy được người cư sĩ. Người cư sĩ không có sự kỷ luật, không có ý thức tự kỷ luật mình. Lẽ ra đến đây, khi mà chúng ta đến đây để chúng ta tự giác, đúng không? Chúng ta đến đây để sống những người xuất gia, để hành thiền, thì tất cả những cái gì mà ảnh hưởng đến việc hành thiền của chúng ta tự giác sử dụng, chẳng cần thầy phải nhắc, chẳng cần thầy phải ghi nội quy. Nhưng ngay cả ghi nội quy rồi, thầy phải làm một cảnh sát thầy đi để bắt nó, rồi là dọa nạt, rồi đu mọi trò đó. Tôi sĩ thấy khổ không? Tại sao mà thầy không muốn dạy? Tại sao mà thầy phải khổ như thế nhỉ? Nhiều lúc thầy hỏi tại sao mình phải khổ như thế này nhỉ? Tại sao mình phải chia sẻ không gian này cho những người mà họ thậm chí không biết ơn, không biết sử dụng thứ đó, mà không biết tại sao đến đây, tại sao mình phải khổ như thế? Nếu mà không vì lòng kiên nhẫn và tâm từ thì không thể nào dạy được những ngày này. Thầy không có trách nhiệm làm việc đó. Nhớ, tất cả mọi người đều nghĩ như thế này, tất cả mọi người phiền não như thế này, mọi người đòi hỏi những thứ người khác phải làm cho mình, và đòi hỏi không được thì phiền não. Một câu nữa thầy yêu cầu mọi người nhớ là gì? Luôn luôn nhắc mình một câu này: mọi người không có trách nhiệm phải làm vừa ý mình. Nhớ câu đấy, mọi người không có trách nhiệm phải làm vừa lòng. Riêng cái câu thần chú nữa thôi là giúp cho mình tránh ra khỏi bao nhiêu phiền não rồi. Mọi người không có trách nhiệm phải phục vụ mình, bố mẹ mình không có trách nhiệm phải phục vụ mình và yêu thương mình. Đấy là vì lòng thương của bố mẹ thôi, chứ không, bố mẹ không có trách nhiệm đấy. Nhưng mà chúng ta có cho rằng bố mẹ phải có trách nhiệm đấy. Thế nên là khi mình ốm mà bố mẹ không hỏi một câu là chúng ta buồn, chúng ta giận. Mọi người không có trách nhiệm đấy. Mọi người không có trách nhiệm yêu thương mình, mọi người không có trách nhiệm quan tâm đến mình, mọi người không có trách nhiệm chăm sóc mình, mọi người không có trách nhiệm làm cho mình vừa lòng. Nhớ cái điều đấy, bất cứ lúc nào chúng ta phải nào chúng ta nhắc lại điều đó. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ thấy biết ơn tất cả những gì mình đang có và biết sử dụng những gì mình đang có. Còn không thì chúng ta chỉ có phiền não thôi. Chúng ta luôn luôn oán trách người khác, chúng ta luôn luôn thấy không đủ, chúng ta luôn luôn thấy thiệt thòi. Mọi người không có trách nhiệm, thầy không có trách nhiệm dạy cho mọi người, thầy không có trách nhiệm cho mọi người đến đây được hưởng cái không gian ở đây, thầy không có trách nhiệm đó với mọi người. Nhớ điều đấy, thầy không có trách nhiệm đấy. Và thầy cũng không bao giờ tự nhận có trách nhiệm đấy. Khi chúng ta hiểu cái điều đó thì chúng ta sẽ biết trân trọng hơn, và thầy sẽ không phải nhắc nhở khá nhiều. Thầy không phải làm cảnh sát như thế này nữa, thầy không có trách nhiệm. Nhớ đấy, bố mẹ chúng ta không có trách nhiệm phải yêu thương chúng ta, phải đối xử công bằng với chúng ta. Con của chúng ta không có trách nhiệm phải làm vừa lòng chúng ta, không có trách nhiệm phải hỏi thăm chúng ta. Chúng ta không có trách nhiệm điều đó. Và chúng ta cũng phải dạy con của chúng ta cái suy nghĩ như thế: con à, bố mẹ không có trách nhiệm phải chăm sóc con. Cái đấy con phải hiểu rất rõ. Bố mẹ không có trách nhiệm làm điều đó. Bố mẹ làm điều đó bởi vì bố mẹ yêu thương con. Bạn bè không có trách nhiệm phải cười với con, phải chơi với con. Tất cả mọi người không có trách nhiệm gì với con hết. Phải dạy cho con mình cái điều đó. Như thế chúng nó mới trở thành người biết ơn, như thế chúng nó biết tận cuộc sống. Còn nếu không, chúng nó sẽ trở thành rất là ích kỷ, và chúng nó không biết sử dụng cuộc sống của nó. Rồi cái gì cũng thế, mẹ không có trách nhiệm giặt cái quần này của con, con phải tự giặt. Mẹ không có trách nhiệm phải mua đồ này cho con. Nếu mà con lau nhà cho mẹ ok, thì có thể là thay vì đi trả cái tiền đó cho cái người cô xin, thì mẹ cho con có thể đi mua đồ. Dạy cho chúng nó cái điều như thế. Người khác không có trách nhiệm đối với mình, dạy con mình như thế. Và trước khi đấy thì chúng ta phải sống được như thế nữa. Con không có trách nhiệm làm mẹ vui, con làm mẹ buồn ok, nhưng mà con không có trách nhiệm làm mẹ vui. Buồn là do mẹ kỳ vọng vào con, kỳ vọng quá mức vào con, do vậy mẹ buồn. Chúng ta có dám nói thế với con mình không? Con không có trách nhiệm phải đến thăm mẹ, con không có trách nhiệm phải nghe lời mẹ,
con phải có trách nhiệm với chính cuộc đời con.
Mẹ chỉ cần như thế thôi.
Chúng ta phải nói với chúng ta như thế. Mọi người không có trách nhiệm đối với chúng ta, không ai có trách nhiệm đối với chúng ta cả, mà chỉ chúng ta phải có trách nhiệm đối với chúng ta. Do vậy mỗi khi chúng ta phiền não là bởi vì chúng ta vi phạm cái điều đó. Chúng ta nghĩ rằng mọi người phải có trách nhiệm đối với chúng ta, mọi người phải có trách nhiệm làm cho chúng ta vui, mọi người phải có trách nhiệm làm cho chúng ta đừng thất vọng, chồng phải có trách nhiệm chăm sóc mình, con phải có trách nhiệm làm mình vui lòng, mang cái điểm tốt về nhà, thầy phải có trách nhiệm dỗ dành mình, dạy dỗ mình, mặc dù mệt thì cũng phải dạy. À, như thế là chúng ta sẽ không bao giờ tu được. Đó là suy nghĩ của người cư sĩ. Mặc dù chúng ta đến để tu, chúng ta vẫn có những suy nghĩ đó. Đấy là một điều chúng ta cần phải thay đổi nhé. Người cư sĩ có rất nhiều thói hư tật xấu, dạy dỗ người cư sĩ rất khó. Người cư sĩ rất nhiều người không có lòng biết ơn. Có rất nhiều người viết thư cho thầy: à, bạch thầy, con mới bỏ vợ, buồn quá, con muốn đến tìm việc của thầy ở một thời gian. Bạch thầy, con muốn đến chỗ thầy, con tâm thầy, con ở một thời gian. Con muốn đến làm hôn quả hải chùa, con muốn đến đỉnh lễ thầy. Rất nhiều người yêu cầu như thế, thầy hiểu không? Thầy không có trách nhiệm làm điều đó. Mọi người đều nghĩ rằng ấy, thiền viện mở ra là để cho mọi người đến ở, thích lúc nào thì đến lúc đấy. Không phải như thế. Cái này thầy phải làm rõ với tất cả mọi người. Rừng thiền, chùa chiền là tài sản của chúng ta, là để phục vụ chuyên tâm tu, không phải là của công cộng cho tất cả mọi người, ai thích đến thì đến. Thầy không có trách nhiệm sử dụng cuộc đời tu của thầy để đi tiếp khách. Thầy không có trách nhiệm ngồi đây để cho mọi người chờ mọi người đến hành lễ. Thế mới phải là trách nhiệm. Khi mình giải thoát mình khỏi những thứ trách nhiệm đó, mình cảm thấy rất là tự do. Và lúc đó mình làm bất cứ cái gì cũng hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh thản. Và như thế chúng ta mới làm một cách thật lòng. Chúng ta không trách nhiệm. Bởi vì thầy không có trách nhiệm dạy dỗ. Khi thầy thực sự dạy nhé, thì thầy dạy hoàn toàn tận tâm tận ý, hoàn toàn thật lòng, hoàn toàn không vì mục đích nào khác, là bởi vì thầy thương mọi người thầy dạy rất là trong sáng. Một điều nữa, thầy thấy người tu sĩ Việt Nam không có sự cung kính đối với người tu sĩ, sự cung kính thật lòng. Đôi khi sự cung kính chỉ là giả tạo. Thầy thấy rất nhiều người nói năng cũng thưa vừa lễ phép lắm, cũng thành thế thành vọng, nhưng mà trong tâm rõ ràng là không có sự cung kính. Thầy hoàn toàn có thể thấy rõ điều đó. Đạo đức giả rất là nhiều. Cái điều đó lan tràn trong Phật tử rất là nhiều. Họ tự coi họ là Phật tử, nhưng thầy cũng coi họ là Phật tử. Hầu hết những người thường gặp không thể nào gọi là Phật tử. Mọi người thần tự coi mình là Phật tử hơn. Một người Phật tử rất là khó. Một người Phật tử là gì? Một người Phật tử là một người có chánh kiến. Những người đó có chánh kiến không? Có sự cung kính với Tam Bảo không? Có đức tin với Tam Bảo? Hoàn toàn không lay động. Không có. Người Phật tử ít khi có lòng cung kính thật sự. Sự cung kính giả tạo thì nhiều, giới cấm thủ thì nhiều, chấp mắc và các hình thức lễ nghi thì nhiều. Sự cung kính thật sự thì rất là khó. Thầy nói một việc đơn giản, đến đây thầy quy định em có làm theo đâu, tìm cách ách luận hoặc là tâm trí còn mặc cả. Đấy là sự không cung kính. Ở trước mặt thầy mà đằng và sau lưng thầy là, đấy là sự không cung kính. Hoàn toàn không cung kính gì. Tại sao đến đây thầy dạy? Thầy dạy cho người cái pháp cung kính. Pháp cung kính vẫn là một pháp rất là quan trọng mà chúng ta thường xuyên vi phạm. Nhớ là như thế này này, gần gũi chư tăng nó có thể là phước mà có thể là họa. Có thể là phước, có thể là họa. Nhất là thầy thấy ở đây mọi người, chính mọi người đây, khi gần gũi một thời gian là sinh ra tâm lợi khinh nhẫn, mới gặp ai cũng cung kính lắm, tay chân tiếp lễ phép lắm, hôm nào cũng chỉ sợ phạm lỗi thôi. Xong một thời gian là rời. Thế nó đơn giản là hôm nay có hai trường hợp. Khi tìm hỏi toàn là người cũ nhá, rất là cũ trong số người cũ. Khi thầy hỏi một câu, vẫn cứ ngồi trên ghế trả lời thầy. Thầy đứng mình ngồi. Bình thường ấy, nếu mà đúng ra ấy, theo đúng lễ phép của một người Phật tử, khi một vị sư đứng mình không bao giờ ngồi. Một vị sư mà đời đầu trần không bao giờ mà đội mũ. Một vị sư đang đi trên đất không bao giờ mình đội mũ. Nếu mà mình thực sự cung kính thì cái đó không cần phải nhắc, thậm chí thầy không cần phải nói cái đó, tự khắc mọi người sẽ thấy à không được, thầy không nói mình tại sao mình ngồi trên ghế, thầy đứng mình ngồi chọc lỏn thế mình nói với thầy. Ở thầy tâm trí thầy đang ngồi ngang này, thầy đi với thầy hỏi một câu cũng ngồi nguyên như thế trả lời thầy. Đấy là quỳ lên các tay và phấn dậy. Đấy đấy, nếu mà chúng ta thực sự có lòng cung kính, không cần ai dạy chúng ta, tự khắc chúng ta biết phải làm như thế. Bởi chúng ta thấy như thế nào thì ví dụ thầy của thầy, ví dụ mà nói với đi ca, mà xin anh ra chẳng hạn hỏi thầy một câu, không bao giờ thầy ngồi chẳng lòng thầy thì nói chuyện đâu. Bao giờ thầy phải chặt tay, thầy quỳ thể hiện một cái nét rất là cung kính. Cái đấy xuất phát từ trong nội tâm, đấy là sự cung kính. Chúng ta không có điều đó, chúng ta phải để thầy nhắc, mà nhắc rất nhiều lần chúng ta vẫn làm như vậy, chứng tỏ trong lòng chúng ta không có sự cung kính thật sự, không có sự cung kính thật cả. Ở gần Thư Tăng thì có thể là phước, có thể là phạm. Chúng ta cung kính Thư Tăng chúng ta sẽ có được phước, chúng ta cung kính Thư Tăng chúng ta sẽ được phước. Nhưng mà rất nhiều thứ có thể là phạm, bởi vì do sự vô ý, chúng ta thiếu hiểu biết, từ do chú cung kính, do những phẩm chất tâm linh của chúng ta quá thấp kém, nên chúng ta thường xuyên gây nghiệp mà chúng ta không biết. Chúng ta gây nghiệp rất là nhiều. Chẳng hạn như cái cốc của vàng, cốc mới hay một kiện, khi mới này chưa vào, có người sẵn sàng họ định vào trong đấy sử dụng nhà vệ sinh, người ta có thể nghĩ như thế đấy. Cái đồ của chúng ta, chúng ta sử dụng đấy mà chúng ta không hỏi, tức là chúng ta phạm tội ăn cắp. Mà chúng ta ăn cắp của ai ấy, chúng ta mà ăn cắp của chư tăng ấy, chúng ta mà ăn cắp của tăng bảo thì đến lỗi đó là cái lỗi cực kỳ lớn, cái nghiệp cực kỳ nặng. Có rất nhiều điều vô lễ, kể cả trong suy nghĩ lẫn trong lời nói đối với chư tăng. Thứ nhất là các bậc thánh thì chúng ta trả nghiệp vô cùng nặng nề, chúng ta có thể sinh địa ngục. Khi Đức Phật ra đời, rất nhiều người sinh thiên, rất nhiều người đạo tạo, rất nhiều người giải thoát, nhưng cũng rất nhiều người vào địa ngục. Chúng ta phải thật sự giữ gìn, phải thật sự luôn luôn cảnh giác cái điều đó khi ở gần Thư Tăng. Nếu không ấy, phước không đủ nổi tội đâu. Và khi đây xong sẽ về chúng ta sám hối, và sám hối thật lòng chứ không phải là sám hối hiểu lấy lệ cho xong. Sám hối thật lòng, chắc chắn là trong thời gian ở đây, trong thời gian tiếp xúc, chắc chắn mình đã từng có một ý tưởng hoặc một lời nói, một cái gì, một cử chỉ hành động nào đó vô lễ mà mình không để ý. Chắc chắn có những đồ Thư Tăng mà chúng ta lỡ sử dụng mà chúng ta quên hỏi, chắc chắn kiểu như thế. Có rất nhiều điều như vậy nên chúng ta phải có sự sám hối, sám hối thường xuyên để chúng ta bớt đi những phần tội lỗi của ý, và chúng ta phải hết sức chánh niệm để nhớ rằng ấy, Chư Tăng là phước điển vô thượng của thế gian, mà phạm lỗi với Chư Tăng thì chúng là tội lỗi vô thượng. Thầy thấy Phật tử không có cái pháp đó. Rất nhiều người, thầy thấy cái phong trào làm phước của Phật tử Việt Nam cũng rất là nhiều. Nhiều người làm phước lắm, nhiều người suốt ngày đi gặp các sư thôi, cảnh lễ Chư Tăng chỗ nào cũng đến, lúc nào cũng đến. Nhưng mà nhìn cuộc sống của họ xem thì đấy họ chẳng có phước thế nào cả. Có những người đi đâu cũng bị người ghét, có những người mà cứ ngày càng cuộc sống ngày càng vất vả thì chẳng thấy tốt đẹp hơn thế nào cả, mặc dù chỗ nào cũng có mặt, làm phước chỗ nào cũng có mặt. Chúng ta thường xuyên bị như thế, sự kinh lờn. Nếu mà gần gũi là chúng ta thường xuyên kinh lờn. Thế nên tại sao mà một vị sư là thường xuyên phải giữ một khoảng cách đối với một cư sĩ, một vị sư không lên gần gũi quá mức với một cư sĩ. Chúng ta cũng thế, chúng ta là người cư sĩ, chúng ta phải giữ một khoảng cách với Chư Tăng, một vị sư. Như thế có khoảng cách thì chúng ta mới biết quý trọng, chúng ta mới có sự cung kính. Người cư sĩ thiếu kỷ luật và quá phức tạp, sự kỷ luật của người cư sĩ rất là kém. Vậy cái đó là cái chúng ta phải về tự rèn luyện. Thấy không ai luyện như chúng ta được, đã kỷ luật ta sẽ kỷ luật. Cái gì mà chúng ta nguyện giữ gì chúng ta phải giữ gì. Cái đấy tại sao mà người chúng ta tu tập tốt hơn người cư sĩ, tại sao mà vị sư không muốn dạy cho người cư sĩ, là sự kỷ luật quá kém. Thiếu kỷ luật là thiếu tự giác. Một vị sư chỉnh pháp nghe rất khác sau mới gặp một người cư sĩ chỉnh pháp. Thầy nghe chỉnh pháp nhiều lắm. Một vị sư không có nhiều vấn đề như người cư sĩ đâu. Cuộc sống họ đơn giản rất nhiều. Họ chỉnh pháp cũng đều là chủ yếu quay quanh việc hành pháp thế nào thôi. Còn người cư sĩ của chúng ta ấy, thầy nhắc đi bao nhiêu lần thầy chán nghe chỉnh pháp. Nghe là một người kể lể cái chuyện của họ thôi, không phải chỉnh pháp. Kể chuyện gia đình, kể chuyện ngày mai con làm gì, con định đi đâu.
kể những loại phiền não lặp đi lặp lại. Thậm chí có người ở đây này, mỗi lần chỉnh pháp chưa mở miệng nói là thầy đã biết nói cái gì rồi. Bắt đầu vào chỉnh pháp mà kể loạt cái lịch trình, họ ơi sáng mấy giờ con dậy, dậy xong con làm gì con đi ăn gì, trong trưa con làm gì. Lần sau chỉnh pháp lại cũng ghi hết như thế. Đấy không phải là chỉnh pháp. Rất nhiều người là thầy phải chặn ngay lập tức, bởi mở miệng ra và bắt đầu mở máy ra cái là không dùng được, nó bắt đầu cứ sa đà, cứ kể chuyện thôi. Chính pháp phải làm khác. Trong một việc như thế này, con như thế nào, thái độ của con như thế nào, cách nhìn của con như thế nào, và con sửa cái gì, con nhận ra được cái điều gì. Có điều này con không hiểu, có điều kia không hiểu, đó mới là chính pháp chứ. Thầy cũng cấm tất cả mọi người kể những vấn đề của họ, bởi vì họ cần thầy hiểu và để nhìn ra để có lời khuyên. Nhưng mà ít ra họ phải kể như thế này này, cái vấn đề như thế này con cảm thấy như thế nào, rồi là cách hiểu con như thế này có đúng hay không. Thậm chí trong cái việc quan sát thì con thấy như thế này, tâm con như thế này, áp dụng cái lời thầy dạy thì tại sao không được, có khó khăn gì. Chúng ta có làm điều đó, chúng ta không có chỉnh pháp bởi vì chúng ta không thực hành. Nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ biết cái gì cần hỏi, cái gì cần thầy. Còn chúng ta không biết cái thực hành, chúng ta nghĩ rằng gặp thầy là nó tuôn hết rồi, những cái khó khăn của mình tuôn ra, những cái phiền não của mình nó tuôn ra hết, thế là xong, là thầy giải quyết. Thầy bắt buộc phải cắt ngắn lại chỉnh pháp, thậm chí hơi thu bạo một tí thầy cũng phải cắt, dừng ngay thầy không nghe. Mang kể chuyện chồng con làm gì cũng thầy không nghe, kể chuyện đấy làm cái gì, toàn kể chuyện thôi chứ không phải là chính pháp. Chúng ta sa đà vào nội dung câu chuyện, sa đà vào cảm xúc. Có người chỉnh pháp với thầy cứ nhắm mắt, thầy cứ kể xong rồi đồ cuôn bùn lại cảm xúc thôi, cái đó không phải là chỉnh pháp, cái đó như tâm sự ngoài đời, thầy vẫn thích nghe cái đấy. Đi mà đi xong cái điện mà anh thiền chỉnh pháp từ đó là thiền sư đuổi ngay, đi như thế nào, ngồi như thế nào, quan sát được cái gì. Dạy cho người cư sĩ rất khó, bởi vì người vi thường xuyên xa vào cực đoan, một là ép mình quá mức, hai là dễ vui quá mức. Bởi vì dễ vui nên khi vào hành thiền nghĩ rằng làm một việc gì thực hiện thì lại ép mình quá mức, toàn ép mình thôi, thầy toàn phải sửa những cái lỗi ép mình, là những lỗi ép mình rất là khó sửa, nó ăn rất là sâu. Ngồi thiền cứ chăm tìm cái gì, thậm chí nó căng thẳng mệt mỏi mà sửa bao nhiêu năm không sửa được. Đấy là một thái cực, vậy nhảy sang một thái cực khác cũng rất là nhanh. Đi quay về ngoài đời cái là dễ rồi, là quên tiệt tất cả mọi thứ, giới không giữ, trách nhiệm không làm, nói vẫn rất nhiều thứ khác hoàn toàn không thế này. Do vậy người cư sĩ khó ở chỗ đấy là họ thường xuyên là xa vào cực đoan, ngay cả đức tin cũng thế, tin nhiều khi một cách cuồng tín và cực đoan, và đến lúc khác thì lại bác bỏ ngay lập tức. Người cư sĩ một là hay xa vào cực đoan, hai là sự thực hành và cuộc sống không ổn định, thường xuyên bấp bênh, nó không đều đặn. Giá như là bữa cơm nào ăn thì cũng thực hành. Bây giờ lập ra một cái nguyên tắc như này, ngày nào không thực hành ngày đó không ăn cơm. Nếu mà trung thành theo nguyên tắc đó, tù tốt ngày tức. Ngày nào không hành thiền, không dành thời gian hành thiền, ngày đó không ăn cơm. Một ngày đủ 3 bữa cơm, không tầm tay nào không có nước mắt. Ngày nào cũng đủ 3 bữa cơm, không thiếu. Thế nhưng mà thực hành thì toàn là ăn quỵt thôi. Bây giờ ăn quỵt cơm không chịu, bây giờ cắt một bữa cơm là kêu trời. Đặt một quy tắc cho bản thân mình đi, ngày nào cũng thực hành không ăn cơm. Thầy chỉ cần là cái thời gian thực hành bằng cái thời gian ăn cơm thôi là thầy rất là vui rồi. Cái quan trọng là sự đều đặn. Sự đều đặn nó giống như ăn cơm uống nước, ngày nào chúng ta cũng thực hành, cứ đều đặn như thế thì cái đó là sẽ tiến rất là tốt. Còn cứ có lúc thì hùng hục, có lúc thì rất là tinh tấn, nhưng mà có lúc thì lại dễ vui. Thì những người như thế là những người thực hành rất là kém. Thầy rất sợ những người quá nhiệt tình, quá tinh tấn kiểu như thế, lửa dơm. Những người thực hành kiểu lửa dơm như thế là những người không bao giờ thực hành nổi. Tốt nhất là phải ổn định, đều đặn và kiên nhẫn. Người cư sĩ cũng rất thiếu đức tính kiên nhẫn. Thôi mình kể tổ cư sĩ thì kể đến mai cũng hết. Thầy nói những điều đó không phải là để chê bai, không phải là để cho mọi người mất tự tin, không phải để hạ thấp mọi người. Nhưng mà thầy nói điều đó để rằng chúng ta có những cái điều như vậy, nó là thói quen bình thường. Thậm chí ở trong ngoài cuộc sống người ta còn có cho đấy là tốt nữa cơ, chứ không gì là xấu cả. Nhưng mà trong pháp thì điều đó sẽ cản trở chúng ta thực hành pháp. Thầy không chê bai gì chuyện đó cả, nhưng mà thầy nói rằng những cái đó đang cản trở chúng ta. Do vậy, cư sĩ mà muốn tu tập, chúng ta phải có cách để mà vượt qua những chướng ngại đó. Những cái cách thầy vừa mới nói rồi, phân tích đến đâu thầy nói như thế rồi. Vậy chúng ta phải kiên quyết thực hành cái điều đó để thay đổi hoàn toàn. Và tốt nhất là chính như này, coi mình như là một người xuất gia trong bộ phận đạo cư sĩ. Chúng ta nhìn thấy chúng ta biết đúng không? Không cần nhìn ai cả. Bởi vì ở đây chúng ta rất ít khi một sư, ở đây chúng ta nhìn thầy, mình nhìn ngài chuyên gia hoặc ngài Vedika. Những vị sư nào chúng ta vẫn thường kính ngưỡng chẳng hạn, chúng ta thấy à, các vị hành xử như thế này, các vị đi đứng như thế này, nói năng như thế này, nhìn như thế này. Nếu mình là một người xuất gia, mình coi mình là một người xuất gia trong bộ quần áo gì, mình cũng nên như thế. Thì mình sẽ thấy là à, tại sao mình như thế này? Thầy có làm như thế này không? Ngài có làm như thế này không? Không đúng không? Không có vừa ăn vừa nói vừa cười hố như thế này. Không có mất chánh niệm như thế này. Không có tư tưởng như thế này. Không có cảm xúc quá mức như thế này. Rất nhiều thứ không có dự dính mắc như thế này. Chúng ta lấy đó là một quy chuẩn là nếu mình là một người xuất gia thì mình sẽ là một người xuất gia như thế nào nhỉ? Chúng ta tự hỏi mình, nếu mình là một người xuất gia, mình muốn trở thành một người xuất gia như thế nào? Cái hình ảnh nào mà mình muốn trở thành? Và chúng ta soi lại những hành động của mình. Cái hành động này có phải là một người xuất gia không? Có phải là một người mà mình muốn trở thành như thế không? Từ khắc chính cái đó là khi chúng ta sửa mình, chúng ta phải chánh niệm hơn và chúng ta sẽ phải sửa. Từ lời anh Kính nói, từ suy nghĩ này không phải là suy nghĩ của xuất gia. Chắc ngài không suy nghĩ như này, thầy không suy nghĩ như này. Chúng ta phải uốn nắn mình từng ly từng tí như thế, thì chúng ta mới trở thành một người có tâm xuất gia. Rất nhiều người thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia. Thầy không hy vọng là những người ở đây là một ngày đó sẽ xuất gia đâu. Nhưng mà thầy hy vọng một người thực sự trở thành một người xuất gia trong bộ quần áo người đời. Như thế tốt hơn rất nhiều là cố trở thành một người xuất gia. Hãy trở thành một người xuất gia trong cuộc sống ngoài đời. Và chúng ta biết tận dụng đầy đủ những cái gì mình đang có. Thì chúng ta sẽ tu tập rất là tốt. Người cư sĩ hoàn toàn có khả năng hiểu được pháp nếu chúng ta biết thực hành. Tôi hôm nay kể tội nhiều quá, đừng mất tự tin. Hãy cố gắng lên nhé. Chúng ta hãy còn hướng
Imaiya
Imaiya
Namahanu
Namahanu
Namapatipatiya
Namapatipatiya
Buddham Budheni
Buddham Budheni
Imaiya
Imaiya
Namahanu
Namahanu
Namapatipatiya
Namapatipatiya
Dhammam Bhujemi
Dhammam Bhujemi
Imaiya
Imaiya
Namahanu
Namahanu
Namapatipatiya
Namapatipatiya
Sangham Bhujemi
Sangham Bhujemi
Atha imaiya
Atha imaiya
Patipatiya
Patipatiya
Jatijara
Jatijara
Maranangha
Maranangha
Karimusisami
Karimusisami
Idam me punyang
Idam me punyang
Asawakhaya
Asawakhaya
Vaham hontu Idam me punyam
Idam me punyam
Nibbanasa
Nibbanasa
Acayo hontu
Acayo hontu
Mama punya bhagam
Mama punya bhagam
Sapasatanam bhajami
Sapasatanam bhajami
Pesape me samam Punya bhagam labhantu
Punya bhagam labhantu
Nidam naunya
tinam muntu Sukhita muntu nyantayo Nidam naunya tinam muntu Sukhita muntu nyantayo Nidam naunya tinam muntu Sukhita muntu nyantayo. khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm sam hay bị lai xa.